Ông Martino Thọ sinh năm 1787 ở làng Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Tên thật ông là Nho, sau gọi là Thọ là tên người con thứ 9. Dân làng biết ông là người đạo đức thật thà thì chọn ông đứng đầu việc thu thuế. Ông luôn giữ đức liêm chính, công bằng khi làm nhiệm vụ. Ông thường khuyên các con đừng vì nể ai mà lỗi hai nhân đức ấy. Ông chăm chỉ làm việc ngoài đồng, khi về nhà lại nuôi tằm dệt vải luôn chân luôn tay. Ông chịu khó không phải vì túng thiếu hay tham giàu, nhưng có ý để giúp đỡ các đấng, làm phúc cho người nghèo. Ông thương những người này cách riêng. Khi người nhà đi vắng, đến bữa ăn có kẻ khó thì ông gọi vào ăn cùng với mình. Ông chuyên cần đọc kinh cầu nguyện và thường dục vợ con xưng tội rước lễ. Khi vua ra sắc lệnh cấm đạo, ông giấu các cha, các đồ đạo trong nhà. Dù đã 4-5 lần quan quân đến vây làng Kẻ Báng, ông cũng không sợ. Khi có lệnh triệt hạ các nhà thờ, nhà sứ, ông đứng ra nhận sứ Kẻ Báng, đưa vợ con và các dụng cụ ăn làm vào đấy để nhà sứ khỏi bị phá. Ông Martino Thọ ước ao được phúc từ đạo. Nghe tin ông Lý Mỹ bị bắt và chịu khó vì đạo, ông nói rằng ước gì tôi được phúc trọng ấy. Sau khi vào viếng xác hai ông Trùm Đích và Lý Mỹ mới chết vì đạo, về nhà ông bảo các con: nếu Chúa thương cho cha được phúc như hai đấng ấy, các con hãy vui mừng, dù mất của cải cũng bằng lòng, đừng phàn nàn. Bà Maria tên là con gái ông đã khai trước tòa án lập hồ sơ xin phong chân phúc rằng: cha tôi còn dặn chúng tôi, nếu chúng ta bị bắt vì đạo, phải đau khổ vì đức tin, hãy can đảm phó mình cho Chúa, sẵn sàng đón nhận phúc từ đạo để được bay thẳng về thiên đàng. Ngày 30 tháng 5 năm 1840, quan Trịnh Quang Khanh đem 1.000 lính, 3 voi trận, bùa vây làng Kẻ Báng. Lục soát đến ngày thứ hai thì bắt được ba cha Giuse Nghi, Martino Thịnh, Phaolô Ngân và hai giáo hữu là ông Martino Thọ, vì cha Nghi trốn ở nhà ông và ông còn. Tất cả bị giải về Nam Định. Các quan bắt ông Thọ và ông còn khóa quá không được, truyền buộc thánh giá vào bàn chân hai ông. Hai ông cương quyết phản đối nên phải đánh đòn và giam vào ngục. Lần thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 1840, quan sai lính cầm gông lôi hai ông qua thánh giá. Ông Thọ nói lớn tiếng: đạo tại tâm, quan cưỡng bức tôi không bằng lòng, tôi không có tội. Quan bắt hai ông liếm máu ở vết thương ba cha, hai ông đến quỳ trước mặt ba cha rồi cung kính liếm máu chảy ra. Quan tổng đốc tức giận nói với quan án: đấy ông xem, chúng nó kính đạo trưởng đến thế, lẽ nào chúng không bị mê hoặc? Rồi quan bắt hai ông giả hiệu cả ngày. Lần thứ ba, ông Thọ phải 150 roi, máu chảy chan hòa, nhưng ông không kêu một tiếng. Về sau có ai hỏi đến, ông nói rằng: 50 roi trước đau lắm, nhưng nhờ ơn Chúa 100 roi sau như làn gió nhẹ mát. Quan làm khổ ông Thọ quá sức vì ông khỏe mạnh hơn ông còn. Có lần quan treo gông lên xà nhà, chân ông cách mặt đất 2 thước, rồi truyền cho lính cầm thước, dùi trống, cọc, nọc đánh vào chân ông từ đầu gối trở xuống, nên chân thối tha hôi hám, phải giam riêng một nơi. Quan định bắt vợ con hai ông đến để dụ dỗ các ông bỏ đạo, nhưng biết trước các ông đã nhắn tin bảo vợ con trốn đi nên lính phải về không. Một lần quan bảo ông Thọ và ông còn rằng: khóa quá rồi ta cho về coi sóc nhà cửa vợ con. Ông Thọ thưa: cửa nhà vợ con tôi là của Chúa, đã có Chúa lo. Nếu ta làm khổ chúng trước mặt các ngươi có thương chúng mà khóa quá không? Ông Thọ thưa: dù quan có giết chúng, tôi cũng không khóa quá kẻo mất linh hồn. Chúng bay ước ao lên thiên đàng có phải không? Ông Thọ thưa rằng: vâng, vì thế chúng tôi mới sẵn lòng chịu khó thế này. Quan giận lắm, bắt ông Thọ dìm xuống cống rãnh hôi thối ngập đến vai trong 7-8 tiếng đồng hồ và bắt nhịn đói 3 ngày. Cô Thuyên, con gái ông, tìm cách vào thăm, thấy ông bất tỉnh nhân sự. Cô đổ nước cháo vào miệng ông mới hồi tỉnh. Sự yếu đuối phần xác chẳng làm suy giảm đức tin vững vàng của ông. Trước khi về cùng Chúa, ông đã chối lại cho các con ông những lời sau đây: Cha không về với các con nữa, vì đó là ý Chúa. Nhưng còn mẹ các con phải tôn kính và vâng lời mẹ. Anh chị phải săn sóc các em bé, các em phải vâng lời anh chị. Chúng con chịu khó làm việc giúp mẹ, và nhất là phải chăm chỉ đọc kinh sớm tối, lần hạt mân côi hàng ngày. Chúa trao cho mỗi người một bổn phận, một thánh giá. Chúng con hãy bằng lòng vác và giữ đạo đến cùng. Ở thế gian này, cha không còn làm gì giúp chúng con. Cha chỉ biết phó chúng con trong tay Chúa và lo chịu khó cho nên. Chú Châu và mẹ chúng con sẽ chia gia tài cho chúng con. Khi đưa xác cha về, các con hãy chôn ở chỗ cha nghi bị bắt. Lần khác, ông dặn thêm: Cha sắp về cùng Chúa, chúng con dù lớn hay bé phải nhớ mình có linh hồn, phải xin Chúa ban ơn cho được giữ đạo vững vàng. Chúng con hãy thương yêu nhau. Bản án tử hình của ông gửi vào kinh đã được vua Châu phê và tới Nam Định ngày 6 tháng 11 năm 1840. Hai ngày sau là ngày 8 tháng 11, ông Martino Thọ bị đưa ra pháp trường Bảy Mẫu xử cùng với bốn vị tử đạo là ba cha và ông còn. Đến nơi xử, ông đọc kinh chịu phép giải tội. Nghe hiệu lệnh, lý hình chém đầu ông và linh hồn ông bay về trời như lòng ông mong ước. Sau 53 năm kiên trung với đạo Thánh Chúa ở trần gian, xác ông được đưa về làng Kẻ Báng và chôn ở nơi ông đã trỗi. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã phong chân phúc cho ông Martino Thọ ngày 27 tháng 5 năm 1900. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị phong hiền thánh cho ông ngày 19 tháng 6 năm 1988.